Chương 3. Kể tên các mất mát. Chẳng có điều gây đau buồn nào là nhỏ bé cả. Theo quy luật ngàn đời về sự cân xứng, chuyện đứa bé mất đồ chơi cũng ngang bằng chuyện nhà vua mất ngôi. Mark Twain. Tại Ấn Độ, ăn mày rách rưới và người vô gia cư nhan nhản khắp nơi. Nhiều người sống dưới gầm cầu hoặc cố tìm chỗ trú tạm dưới mái hiên, bến xe buýt, ga xe lửa hay cạnh nhà vệ sinh ven đường để tránh thời tiết khắc nghiệt. Trở lại quá khứ, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tác giả từng du lịch khắp Ấn Độ trên những chiếc xe buýt ọp ẹp. Một ngày nọ, tác giả bước ra khỏi xe lửa ở ga Mathura gần Taj Mahal. Trời chạng vạng tối và tác giả nhìn thấy một đám trẻ ăn xin. Một trong số đó là đứa bé trai bị chứng phù voi. Đứa bé chắc không quá 10 tuổi, cổ quấn khăn choàng bằng vải bao bố. Nó đi tập tễnh đến gần tác giả và xin tiền bố thí. Nó lảo đảo, một chân của nó lớn bằng trái banh. Nó có cặp mắt to với bộ dạng thiếu ăn. Diện mạo của nó làm tác giả sững sờ và xúc động tới mức không biết phải làm gì. Tác giả cho nó một nắm tiền và biết rõ tính vô nghĩa của món quà này. Nó phấn khởi chạy về bên những đứa trẻ khác. Ước vọng trong đời của nó quá nhỏ nhoi tới mức vài đồng bạc lẻ cũng làm cho nó vui mừng. Em bé sống trên hè phố, nên chắc chắn nó đã mất cả cha lẫn mẹ. Thể trạng toát lên sự thật rằng nó đã mất sức khỏe. Cặp mắt của nó cho tác giả biết nó đã mất hy vọng. Tình cảnh của nó quá bi đát và tác giả chẳng thể giúp gì nhiều. Nó còn quá trẻ, lại lắm mất mát. Dẫu vậy, nó vẫn tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, mặc dù trong thoáng chốc. Cõi lòng tác giả tan nát trước cảnh tượng đó. Về mặt tình cảm, tác giả thường rất sắt đá. Cũng như nhiều người cùng thế hệ, tác giả đã học chống lại sự mềm lòng cố hữu trong mỗi con người, vốn quá nhạy cảm với đau khổ mất mát. Nhưng khi nhìn thấy em bé đó, tác giả òa khóc cho tình cảnh của em và những đứa trẻ bị tước đoạt khác. Vì là một người Mỹ chưa bao giờ bị tước đoạt, nên điều đó mang lại cho tác giả ý thức về tiền đồ. Đối với tác giả, đó mới là món quà cho đứa trẻ và không như mấy đồng bạc lẻ đã trao cho em. Nó là món quà đầy ý nghĩa. Chúng ta hiếm khi chuẩn bị tinh thần cho mức độ mất mát này. Chúng ta tự cho mình là sinh vật tận hưởng nhiều sự an nhàn sung túc. Khi xem bản tin về những đứa trẻ nghèo đói ở quốc gia khác, chúng ta có buồn đó, nhưng có lẽ không nhiều. Chúng ta xem phim, hài kịch, quảng cáo trên truyền hình và mong đợi cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, tươi đẹp tràn ngập tiếng cười. Suy cho cùng, chúng ta đều là những anh hùng, người tốt trong cuộc sống. Người tốt liệu có luôn nhận được điều tốt hay không? Người tốt không phải chịu mất mát. Khác với đứa trẻ ở Ấn Độ, chúng ta có những kỳ vọng lớn lao. Đối với một số người, mất mát gây khó chịu lớn nhất là kỳ vọng tiêu tan. Nhiều người khó chịu với mất mát, mỗi lần gặp rắc rối trong cuộc sống, đôi khi chúng ta ngạc nhiên khi thấy mình cư xử quá ngượng ngập, như thể có điều gì đó đáng hổ thẹn vậy. Chúng ta nghe nói quá nhiều lần rằng, mọi người tung hô kẻ chiến thắng, và chẳng ai ưa kẻ thất bại. Dĩ nhiên, ai cũng biết tổng ra rằng, ngay cả kẻ thắng cũng hứng chịu mất mát to lớn. Ấy là nói vậy, chứ xu hướng che giấu mất mát chẳng có gì khó hiểu cả. Cách đây không lâu, tại buổi tiệc người ta giới thiệu tác giả với một người đàn ông. Anh ta vừa mất việc làm lương hậu và mọi người đang hỏi về điều đó. Tác giả bảo anh ta cố gắng nói ra mất mát của mình. Anh nói, chắc chắn điều tốt lành sẽ đến với tôi. Anh cam đoan với mọi người rằng mình vững mạnh về tài chính và có nhiều tiền đồ. Anh cương quyết phủ nhận cảm giác hoảng sợ, lo âu của mình. Gần đây, một người bạn khác của tác giả cũng mất chức vụ lãnh đạo và như muốn cắt đứt vai trò người chủ trước đây, cô tham gia khóa tư vấn nhiều tuần tại một công ty chuyên tìm việc làm mới. Trong tuần lễ đầu tiên ở đó, cô tham gia một nhóm gồm khoảng 15 thành viên thảo luận về chuyện đã xảy ra cho họ. Cô nói mình bị sốc và ngạc nhiên trước mức độ giận dữ và tổn thương đã trải qua. Được chia sẻ cởi mở với nhóm tất cả các cảm xúc từ chuyện đuổi việc hay cách chức một cách vô lối đến nhẫn tâm, cô cảm thấy mình thật khuây khỏa và yên lòng làm sao ấy. Cô kể với tác giả rằng vào đầu phiên thảo luận, mọi người ở đó đều sĩ diện về việc thất nghiệp. 2 giờ sau, cả nhóm thành thật hơn nhiều với bản thân và với người khác. Họ bắt đầu thú nhận cảm giác giận dữ, tổn thương và sợ hãi. Một người đàn ông òa khóc và cảm ơn cả nhóm đã giúp ông cởi mở cõi lòng. Ông nói, mình quá sửng sốt trước tin bị đuổi việc sau 10 năm công tác, tới mức bị sốc và không dám thừa nhận mức độ mất mát. Ông cho cả nhóm biết, ông là một người tham công tiếc việc, luôn dành trọn thời gian công sức cho công việc này. Giờ đây, ông cảm thấy mình như một thằng ngốc. Theo ông, thừa nhận mức độ mất mát và thổ lộ cho cả nhóm cùng cảnh ngộ biết là một bước ngoặt trong quá trình chữa lành vết thương lòng của ông. Khi chuyện không may ập đến, chúng ta muốn thành thật với bản thân về cảm xúc của mình. Chúng ta không thích trở thành người vô cảm, chai sạn và lạnh lùng tới mức không còn nhớ chuyện tiêu cực xảy ra. Đè nén cảm xúc và chuyện không vui có thể làm chúng ta phát ốm. Thừa nhận nỗi đau là một phần thiết yếu trong quá trình chữa lành vết thương tinh thần. Tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống hay mất mát là một phần quan trọng trên con đường tinh thần. Mất mát có thể giúp tạo dựng niềm tin. Nỗi đau có thể mang tính cứu giảng. Nó thiêu rụi tính nông cạn và tự mãn. Theo Đức Phật, đau khổ là nguyên nhân sinh ra đức tin và lòng trắc ẩn. Bạn có bao giờ nghĩ đến những mất mát trong đời hay chưa? Có đấy, tác giả đã mất một số người, tư tưởng và niềm tin trong đời. Tác giả mất ông bà cô cậu thân yêu. Người bạn 16 tuổi, Jay, chết trên chiếc xe mô tô. Người bạn Allison bị giết ở tiểu bang Kent vào năm 1971 khi cô mới 19 tuổi. Tác giả đã mất quá nhiều thầy dạy thân thiết. Danh sách này dường như dài vô tận. Chỉ trong năm nay thôi, con chó chăn cừu lông trắng xinh đẹp Chandy của tác giả bị bệnh chết. Tác giả đã mất nghị lực, thời gian, trí nhớ, lòng kiên nhẫn và sự lanh trí của thời trai trẻ. Tác giả đã mất đi tính hồn nhiên ngây thơ và trong trắng từ lâu lắm rồi. Tác giả đã mất bạn bè, gia đình và bà con chòm xóm thân yêu. Tác giả đã mất khả năng của một nài ngựa trẻ tuổi, mất luôn nhà cửa, việc làm và bạn gái. Tác giả không còn gắn kết với xe lửa, máy bay, xe buýt và mọi người. Tác giả đã mất quyển album cũ, quyển sách ưa thích, đồng hồ, nhẫn, đồ tắm, quần áo đẹp, chìa khóa, số điện thoại và chiếc xe đạp 3 bánh răng tốc độ bị đánh cắp. Nhiều lần tác giả đã không còn nhớ mục đích của chính mình. May sao, tác giả mất lòng tin của tuổi trẻ và biết nhiều người khác cũng thế. Tác giả cũng mất lòng tin rằng tiền đồ phản văn hóa của thập niên 60 có thể làm thay đổi thế giới. Tác giả mất đi nỗi sợ bị tống vào tù. Theo thời gian, tác giả mất luôn nỗi sợ tuổi già và tác giả mất niềm tin tuyệt đối rằng có giải pháp lý tưởng cho mọi vấn đề, cũng như có thể tìm ra lựa chọn hoàn hảo. Mất mát lớn nhất đối với tác giả là cái chết của người cha. Đôi lúc tác giả tự hỏi tại sao chuyện này làm mình buồn đến vậy. Câu trả lời lập tức lóe lên. Ông là người cha duy nhất. Ông là cha của tác giả. Sự thật đó sâu lắng hơn bất kỳ từ ngữ hay khái niệm nào. Tác giả tưởng nhớ ông bằng nhiều cách, mặc dù tác giả cảm thấy như ông vẫn còn sống ẩn dật ở Long Island trong lúc tác giả lang thang khắp thế giới. Ông chỉ mới mất được 6 năm và có lẽ tác giả chưa qua hết giai đoạn đau buồn để chấp nhận sự thật rằng ông đã qua đời. Ông đã cho tác giả rất nhiều, có lẽ đó là lý do tại sao tác giả cảm thấy như ông vẫn còn luôn ở bên cạnh. Ông trao cho tác giả những gì quý giá nhất của bản thân mình, và điều đó vẫn chưa phai mờ trong tác giả. Tác giả có một người cha tốt. Tác giả chẳng bao giờ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi. Giữa cha và con trai có cái gì, ông đều truyền lại cho tác giả. Ông luôn ở bên cạnh tác giả nhiều tới mức tác giả xem đó như là lẽ đương nhiên. Người như hiện ra trong mắt tác giả vào những dịp như lễ tạ ơn, lễ vượt biển hay ngày cháu gái tác giả chào đời. Đó là lúc người bắt buộc phải có mặt theo quy luật riêng của tác giả. Có quá nhiều thay đổi trong gia đình của tác giả khi cha qua đời, đặc biệt là đối với mẹ, người đã làm vợ trong suốt 40 năm qua. Cha mẹ tác giả kết hôn một ngày sau khi mẹ tốt nghiệp đại học. Mẹ vẫn sống trong căn nhà ở góc ngoại ô mà bà và cha đã mua vào năm 1955. Rủi thay, cha mẹ tác giả kiên quyết chống lại xu hướng thay đổi quá lâu đến nỗi khi cha qua đời, mẹ cảm thấy quá trễ, không còn muốn dọn đi nơi khác. Bà khổ sở đối mặt với mất mát to lớn, và nó ảnh hưởng lớn đến từng việc làm của bà. Như nhiều quả phụ khác, bà đấu tranh với nỗi cô đơn. Người khác nhìn bà với con mắt khác là cả một thách thức đối với bà. Nhiều lúc, đau buồn cực độ, bà nói với tác giả rằng, Jeffrey nè, chẳng ai còn sống trên cõi đời này nhớ đến mẹ như mẹ đâu. Tác giả đã học được gì sau cái chết của cha và những thay đổi xung quanh biến cố đó? Tác giả biết cha thật là vĩ đại trong cuộc đời của mình, nhưng hầu như chưa bao giờ nhận ra sự thật đó trong đời, bởi vì người đã hiện diện như thế đó, hệt như chú cá nghe thấy từ nước, nhưng không biết từ đó có nghĩa là gì. Một mình trơ trọi bên cha trong phòng bệnh vào một buổi sáng sớm, khi ông rút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ, và khoảng thời gian gần 45 phút ngồi bất động bên cha, cho đến khi y tá đến kiểm tra, quả là một cảm giác không dễ gì quên được. Đó là giây phút ở bên cha đầy ý nghĩa cho dù người đã qua đời. Thật may mắn khi được ở bên cha, vì người luôn hiện diện. Người luôn hiện diện bên giường mỗi khi tác giả nằm bệnh viện, cũng như tại phi trường khi tác giả đi rồi về. Tình yêu đồng nghĩa với sự hiện diện, và đó chính là điều mà cha đã dạy cho tác giả. Đối với tác giả, giờ phút đau buồn nhất là khi người ta đặt thi hài của cha xuống mộ. Đau xót tận tâm can. Người đang bị cướp đi. Chính giây phút ấy, tác giả mới nhận ra những cảm xúc mãnh liệt tiềm ẩn bên trong mà tác giả chưa từng biết đến bao giờ. Toàn bộ kinh nghiệm này còn cho tác giả thấy rằng nếu không đối mặt với thay đổi, bạn sẽ mất cơ hội rút ra những bài học quý báu, thấu hiểu và tiếp thu chúng. Tác giả đã yêu cầu nhiều người kể về những mất mát lớn nhất trong đời, và nhiều người đã vui vẻ hưởng ứng. Trong lúc đọc, bạn hãy nghĩ đến câu chuyện về Đức Phật, về người mẹ mất con, đi từ nhà này sang nhà khác, hầu tìm kiếm gia đình chưa hề bị mất người thân. Ngẫm nghĩ về những câu chuyện hẳn bạn đã nghe qua. Mất mát của Laura. Nỗi mất mát thống trị cuộc đời Laura là việc cô không có gia đình và nguồn cội, cho dù nhiều thành viên trong gia đình cô vẫn sống khỏe mạnh. Cô lớn lên bên người cha chỉ biết lo cho bản thân, người anh luôn bị chối từ, người mẹ hay mâu thuẫn và đã mất sau cơn đau tim khi tuổi đời còn rất trẻ. Những cảm xúc về mất mát trong gia đình đã hình thành trong cô từ khi cha mẹ ly thân rồi quyết định ly dị. Cô rời khỏi căn nhà ấm cúng ở ngoại ô và vào đại học. Đến mỗi kỳ nghỉ hè, cô chẳng có nhà nào để trở về nữa. Mẹ đã dọn sang ở trong căn hộ nhỏ và cha thuê phòng cho cô. Cô thấy rõ, cha là chuyên gia thành đạt, có hai nhà và cô mong muốn sống trong môi trường có cả cha lẫn mẹ. Cô thường cảm thấy bất an và không có nơi nào để đi. Điều này khiến cô lo lắng. Những cảm xúc ấy càng tăng lên khi mẹ cô đột ngột qua đời lúc cô vừa tròn đôi mươi. Nhiều bạn bè cô có chốn nương thân vững chắc mỗi khi có sóng gió. Riêng cô thì không. Cô cảm thấy chán nản và đôi khi giận dữ với cha. Bởi suy cho cùng, ông không phải là người cha biết bảo bọc hay nuôi nấng con mình. Cô sẽ không cảm thấy như vậy nếu cha cô nghèo túng. Ông chẳng bao giờ chịu giúp cô. Và lỡ như cô thật sự gặp chuyện chẳng lành, kinh nghiệm bản thân cho thấy chắc chắn cha cô sẽ chẳng tích cực giúp đỡ. Cô cảm thấy như thể mình đang tìm cách bù đắp sự thiếu hụt này. Cô dành nhiều thời gian tạo dựng cảm giác được che chở, nhưng nó không thực sự giống như thế. Cô cũng ra sức xây dựng tình bằng hữu vững chắc để thế chỗ cho mối quan hệ gia đình. Vì những lý do không sao hiểu nổi, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó, cha sẽ trở thành con người tốt hơn. Hy vọng này được vun đắp qua những điều cô thấy xung quanh mình. Nhiều người quen biết có cha mẹ cưng con. Cô cố gắng không ghen tị với họ. Cô cố làm bằng hy vọng của riêng mình và cố gắng sức tạo ra cuộc sống tràn ngập tình bạn yêu thương, hầu giúp cô bù đắp những gì mình không có. Có người nói rằng, tha thứ đồng nghĩa với từ bỏ hy vọng về một quá khứ tốt hơn. Mất mát của Frank. Cha qua đời lúc anh 17 tuổi, mẹ suy sụp và thật sự không quán xuyến nổi việc gì nữa. Anh không trách mẹ. Mẹ là người tàn phế. Mỗi tối anh qua nhà bạn Troy để ăn tối. Gia đình Troy giúp đỡ anh rất nhiều. Sau đó cha mẹ Troy lần lượt qua đời trong vòng một năm, khi cả anh và Troy đều ở độ tuổi đôi mươi. Cách đây hai năm, bác sĩ chẩn đoán Troy bị bệnh bạch cầu. Troy đã qua đời cách đây sáu tháng. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Troy đến sống với vợ chồng Frank. Troy rất gần gũi với các con của Frank. Những tháng trước khi qua đời, Troy cần giúp đỡ rất nhiều. Troy rất tốt. Frank thực sự trải qua giai đoạn khó khăn khi Troy qua đời. Anh nghĩ không việc gì phải ngượng khi òa lên khóc, nhưng anh đã không khóc. Anh nhớ bạn mình rất nhiều. Thật khó có được người bạn như Troy. Mất mát của Pam. Chú chó cưng chết vào tháng 4, mẹ qua đời vào tháng 5, rồi Jun tuyên bố anh đã phải lòng người con gái khác. Lý do duy nhất khiến cô vượt qua những biến cố này là tìm được việc làm mới mà cô yêu thích. Nhưng rồi đến tháng 9, ông chủ thông báo với cô rằng sắp tới sẽ phải cắt giảm một phần ngân sách rất lớn. Và ông không còn chọn lựa nào khác là cho cô thôi việc. Ông không nêu lý do, và khi cô hỏi, ông bảo cô hãy nói chuyện với phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự nói không hiểu tại sao cô bị buộc thôi việc. Thực tế, bà trưởng phòng có vẻ ngạc nhiên và hơi giận dữ về chuyện sếp đổ trách nhiệm cho bà. Cô không biết công việc của mình lâm vào cảnh bi đát. Chỉ một tuần trước đây, cô kiếm được một hợp đồng lớn và người ta bảo cô làm việc rất tốt. Có lúc, cô không thể nguôi đi cơn giận và nỗi tổn thương do mất việc. Sau khi cô rời công ty, ông chủ thưởng công cho cô, rồi đưa bạn gái vào làm. Cô rất tức giận về sự bất công đã ập xuống đầu mình. Tất cả điều này trùng hợp với cuộc đấu tranh ở Trung Đông. Nó cũng làm cô đau khổ tột bực, bởi lẽ gia đình của cô đang sống ở Israel. Hằng đêm, cô mơ toàn những cơn ác mộng về kẻ khủng bố đặt bom. Có đêm, chúng giống như Osama Bin Laden, có lúc chúng lại giống như ông chủ cũ. Cô cứ nghĩ thầm đó chỉ là công việc, nhưng công việc lý thú với nhiều uy tín, và gần đây không có nơi nào có công việc giống thế. Cô thất nghiệp suốt hơn 6 tháng và vẫn chưa kể cho bạn bè hay. Cô quá bực bội tới mức không nói ra được. Cô cảm thấy chán nản và thoái chí. Dù tự dặn lòng không nên cảm thấy bị bẻ mặt, nhưng không sao làm được, bởi cô quá hãnh diện vì kiếm được công việc này cùng với những thành tích đạt được ở đó tới mức kể hết cho mọi người biết. Lúc này cô thấy mình giống như một con ngốc. Cô hết sạch tiền và lo bị đuổi ra khỏi nhà. Dẫu vậy, cô không có đủ nghị lực và ý chí để đi tìm việc. Cô cần thoát khỏi giận rủi và tiếp tục tiến bước, nên nói với dân trong nghề về chuyện tìm việc, nhưng sao lòng còn nặng trĩu buồn đau. Mất mát của Molly. Cô có hai mất mát, không biết mất mát nào lớn hơn. Mất mát đầu tiên là cái chết của mẹ cô. Bà là người duy nhất trên thế giới cho cô cảm giác yêu thương vô bờ bến. Ngày nào cô cũng chia sẻ tâm sự với bà. Sau khi lâm bệnh, bà sống với cô gần một năm. Bà mắc trọng bệnh và chăm sóc bà khó khăn đến không ngờ. Lúc đó, cô ghét công việc chăm sóc và cảm thấy khổ sở. Nhưng khi bà qua đời, cô choáng váng vì nhớ thương bà khôn xiết. Cô nhận ra rằng thà chăm sóc người mình yêu thương, bất luận khó khăn đến mấy, vẫn hơn là vĩnh viễn mất đi người đó. Mất mát thứ hai là kết thúc tình yêu với người đàn ông mà cô gửi trọn niềm tin. Cô và anh ta chung sống với nhau suốt thời gian dài và anh ta luôn bảo rằng cô là tình yêu của đời anh. Khi anh ta nói lời chia tay, cô thật chẳng ngờ điều đó lại xảy đến. Cô đã mất anh ta, nhưng còn mất một điều to lớn hơn thế nữa, mất hy vọng và niềm tin trong tình yêu. Mất cả khả năng tin tưởng, điều này quá nhiều đối với một mất mát. Thỉnh thoảng cô nghĩ vì anh ta là người lấy đi niềm tin, nên anh ta là người duy nhất có thể đã nói lại. Cô biết đó là điều thật ngu xuẩn, nhưng cô luôn cảm thấy thế. Mất mát của Sam. Anh gặp nhiều mất mát trong đời. Cha bỏ rơi anh từ khi còn là một đứa trẻ. Người bà nuôi nấng anh rồi cũng qua đời lúc anh mới là cậu thiếu niên. anh gần như mất tất cả họ hàng thân thuộc, cùng rất nhiều bạn bè thân thiết. Họ lần lượt chết vì bệnh, ung thư, tim mạch, tai nạn. Con tim anh tan nát không biết bao lần. Chia tay với vợ và các con là điều khó chống đỡ lắm rồi. Những biến cố trong vài năm qua là những điều tồi tệ nhất đối với anh, khởi đầu từ sự kiện 11 tháng 9, dù thậm chí không ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Tòa tháp đôi, chiến tranh, đánh bom tự sát và nỗi đau trên thế giới, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khổ sở trong lòng. Anh mất đi lòng can đảm và niềm tin mọi sự sẽ ổn thỏa dẫu thế nào chăng nữa. Bây giờ, anh không còn cảm nghĩ theo cách đó. Anh nghĩ mình thật may mắn khi được che chở an toàn trong phần lớn phần đời. Mặc dù không nhận thấy cảm giác được che chở ngay lúc đó, anh từng cảm thấy cay đắng và tức giận do không được ở bên con mình hàng đêm. Giờ anh thật dễ chịu vì không có chuyện gì xảy ra cho chúng. Anh cố tận hưởng những gì có trong tầm tay thay vì khóc cho việc đã qua. Mất mát của Matt. Anh trai qua đời trước khi anh chào đời. Một rủi ro rất lớn đối với cha mẹ anh. Họ hẳn rất sợ mất anh vì họ thực sự nuông chiều anh. Trong đời anh chẳng có bất trắc nào lớn lao, cho đến khi anh mất việc cùng toàn bộ tiền bạc. Chuyện đó làm thay đổi tất cả. Thất bại này là một đòn khá tồi tệ đối với anh. Anh chỉ mới 36 tuổi, nhưng anh cảm thấy như thể mình đã qua độ tuổi đó rồi. Thật sự, anh làm việc ngon lành và kiếm được nhiều tiền. Anh có xe hơi, bạn gái và dự định tổ chức đám cưới thật lớn. Đó là lúc sụp đổ hoàn toàn. Mới hôm trước, anh tán dương mình sao thông minh đến thế. Ngay hôm sau, anh cảm thấy quá ngu xuẩn khi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng. Anh làm việc ở phố Wall, thị trường tiền tệ Mỹ. Không chỉ mất tiền mà anh còn mất luôn cả việc làm nữa. Anh có hai con với vợ trước. Do có tiền nên anh chẳng bận tâm vấn đề chu cấp cho vợ cũ nuôi con. Cô dường như không tin anh không còn tiền nữa. Anh thậm chí không chắc lũ trẻ có tin hay không. Khi tất cả sụp đổ, anh và bạn gái, bây giờ là vợ anh, tổ chức đám cưới với quy mô khá hạn hẹp. Anh dự tính kết hôn ở Hawaii và sẽ đưa gia đình hai bên đến đó làm lễ cưới. Giờ thì chỉ có thể tổ chức đám cưới tại Botanical Gardens với tiệc chiêu đãi nhỏ. Lễ cưới tuy vui, nhưng anh nghĩ vợ mình thất vọng. Trong lúc ấy, con trai và con gái anh dường như đổ lỗi cho vợ mới của anh về chuyện buộc chúng trở lại trường công lập. Đây là hành động hỗn láo đối với vợ anh, người thật lòng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các con anh. Cô là con búp bê thật sự đối với tất cả chuyện này, nhưng rồi tai họa khác lại đến. Đứa con gái duy nhất của cô sống cùng với anh, được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo, cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Anh nghĩ cô bé sẽ ổn, nhưng mọi sự ngược lại. Anh quá buồn phiền tới mức phải uống thuốc. Mọi sự diễn ra trong năm nay dường như làm cho anh chín chắn lên. Anh may mắn vì kiếm được công việc khác, song vẫn cứ nghĩ đến toàn bộ số tiền đã mất và suy ngẫm cách tiền bạc sẽ hóa giải vấn đề như thế nào. Anh không trông mong chuyện này xảy ra và không chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc này, anh vẫn giận mọi người và lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Anh biết là chuyện chẳng lành, nhưng phải thế thôi. Mất mát của Jamie. Jamie mới lên 7. Em là đứa bé đẹp trai, có tài, thông minh, sáng dạ, tốt bụng, với nụ cười duyên dáng mê hồn. Em là một trong hai đứa con của gia đình trung lưu ở Manhattan. Cha mẹ em đều có học vấn cao và thành đạt. Em sinh ra sau khi anh trai lên 5, và cha mẹ em thường dành nhiều thời gian cho con. Khi em còn ẵm ngửa, mẹ mang em đến công sở hay từ công sở trở về nhà để duy trì lịch cho bú. Cha em luôn tham gia chăm sóc con cái. Khi cha mẹ đi làm, vú em hoặc bà ngoại chăm sóc em. Anh trai em là một đứa trẻ tốt bụng, biết yêu thương em mình. Jamie và anh trai rất được yêu thương. Chúng học ở những trường có danh tiếng. Chúng có căn nhà đầy đồ chơi và sách báo. Chúng chơi thể thao và học nhạc. Chúng có bạn bè. Chúng dành nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở căn nhà của mình ở miền quê, nơi hai em có thể bơi lội vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Cha mẹ Jamie ra sức đùm bọc che chở con mình. Khi Jamie lên 4 tuổi, ông của em qua đời. Ngay sau đó bác sĩ chẩn đoán bà của em bị bệnh Alzheimer. Chẳng bao lâu sau, người bà đã từng làm vú em cho em đột ngột qua đời. Jamie thực sự mất đi bà ngoại. Em hỏi mẹ, nếu mọi người trên thế giới này đứng lên vai nhau và họ đặt con lên trên cùng, con sẽ nhìn thấy bà ngoại chứ? Vài tháng sau khi bà ngoại mất, cha Jamie được chẩn đoán bị bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ Jamie lao vào chạy chữa căn bệnh được biết vô phương cứu chữa. Cả nhà rối ren vì cha mẹ lo tìm thầy thuốc. Họ cố gắng giữ bình tĩnh cho con cái, nhưng chỉ tổ làm cho con cái lo âu căng thẳng thêm. Jamie hỏi, cha sắp chết phải không? Anh trai em trả lời, ngốc à, tất nhiên là cha sẽ không chết đâu. Sau đó em nhìn mẹ và hỏi, có phải như thế không mẹ? Jamie và gia đình sống cách trung tâm thương mại thế giới vài khu nhà. Mẹ Jamie đưa em đến trường vào buổi sáng ngày 11 tháng 9 và đang nói chuyện với giáo viên thì chiếc máy bay thứ nhất đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Từ cửa sổ trường học của Jamie, bọn trẻ nhìn thấy sự việc đang diễn ra. Chúng thấy khói bốc lên, chúng thấy người ta nhảy từ trên cao xuống. Đứa thấy trước tiên la lên, những con chim đang bị thiêu cháy kìa. May sao, bọn trẻ bình yên vô sự trong vụ khủng bố này. Gia đình Jamie không thể trở về nhà suốt nhiều tháng vì nó ngập bụi đất và mùi hôi thối không chịu được. Jamie vẫn còn quá bé tới mức cha mẹ em khó biết sự kiện này đã ảnh hưởng đến em ra sao? Mất mát lớn nhất của bạn là gì? Kể tên các mất mát sẽ giúp chúng ta ý thức về chúng. Nó giúp chúng ta tiếp tục cuộc sống và kiểm soát nội tâm. Để hiểu rõ chính mình, chúng ta phải nhận thức những sự việc tác động sâu sắc đến chúng ta. Chúng ta phải trải qua nỗi đau và giải quyết các mất mát. Con đường giác ngộ là con đường thức tỉnh và nhận thức trọn vẹn hơn. John nói, theo quy luật tâm lý, khi không nhận thức tình huống nội tâm, nó sẽ xảy ra bên ngoài như thể định mệnh. Đạo Phật cũng nói y như vậy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không học hỏi qua lịch sử, tình huống tương tự sẽ cứ tái diễn. Học vấn đạt được thông qua học hỏi sẽ nâng lên khi chúng ta đối mặt với sự thật, thực tại về sự việc xảy ra trong cuộc sống. Thoreau nói, cuộc sống không tra xét sẽ không đáng sống. Tin vào giá trị của suy ngẫm và tự vấn là một trong những căn nguyên của phong trào tiên nghiệm ở Mỹ. Tự xem xét nội tâm và tự vấn có thể rất gian khổ, nhất là khi người đó đã đối mặt với những bất hạnh trong đời. Tuy nhiên, chúng ta khó lòng chôn giấu nỗi đau và đi đến chối từ. Nỗi khổ đau là một phần sự thật của cuộc sống. Ngược lại, chúng ta cũng không muốn đắm mình vào nỗi đau khổ. Đức Phật khuyên các đệ tử hãy hiện diện vào đúng khoảnh khắc và thừa nhận hay cảm nhận sự việc xảy ra. Ở đúng khoảnh khắc mà không đắm mình vào quá khứ hay mơ màng về tương lai là một trong những thách thức lớn nhất trên con đường Phật giáo. Dùng nhật ký để giúp giải quyết các mất mát. Nhiều người vội phủ nhận và che đậy nguồn gốc thật sự của niềm hạnh phúc tới mức không ý thức về chiều sâu của nỗi đau chôn kín trong lòng. Chúng ta mất dấu những khuôn mẫu ám ảnh chúng ta, cũng như không chịu tìm ý nghĩa và mục đích những chuyện đã kinh qua trong cuộc sống. Chúng ta sa vào vũng bùn tội lỗi hoặc âu lo. Nỗi buồn tràn ngập trong tâm trí, liệt ra những mất mát trong nhật ký không phải là mắc kẹt với quá khứ, cũng chẳng phải vét hết vũng bùn đau khổ lên rồi chìm đắm vào trong khổ hạnh. Đức Phật dạy, hãy ở đúng khoảnh khắc, là nhằm nhắc nhở chúng ta đừng sa vào vũng bùn đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta muốn đưa tâm tư đau khổ ra ánh sáng của nhận thức để có thể giải quyết chúng một cách thông minh và nhạy cảm, nhờ vậy chữa lành vết thương lòng. Thật khó giữ tỉnh táo khi chúng ta lặng ngập trong cuộc đời đầy mất mát chưa giải quyết được. Viết nhật ký là phương cách lành mạnh để bộc lộ những tâm tư tình cảm hằng giấu kín. Khi ấy, chúng ta dễ dàng nhận diện và từ bỏ cảm xúc, thói quen hay hành vi tiêu cực vốn đeo đẳng chúng ta bấy lâu. Đừng quên, bước đầu tiên trong quá trình phục hồi sau mất mát là thừa nhận điều đã trải qua. Để ghi lại các mất mát, trước tiên bạn cần một quyển nhật ký. Mua cuốn sổ chuyên dùng cho mục đích này. Cố tìm cuốn sổ hơi khác thường một chút, chọn màu sắc kích cỡ hay các trang trí khác lạ. Đây là một cách thoát khỏi lối mòn quen thuộc. Mỗi ngày, dành chút thời gian rỗi rãi ngồi viết nhật ký. Trước khi cầm bút lên, dành ít phút tập trung tư tưởng, hít vào rồi thở ra qua mũi. Thư giãn toàn thân, tập trung và tĩnh tâm. Đi vào cái tôi sâu kín. Bắt đầu liệt kê những mất mát lớn nhất từ đầu chí cuối trên giấy. Cứ ghi nhanh những điều nghĩ ra trong đầu. Đây không phải là bài kiểm tra, nên không nhất thiết viết theo thứ tự ABC. Đọc lướt qua nội dung đã viết, đừng bận tâm về việc liệu bài văn xuôi của bạn có tuyệt hay không. Viết nhật ký theo cách này giống với nguyên tắc dốc hết sức cho đến khi kiệt sức, rồi xem căn nguyên bạn là ai. Một số người đi vào mất mát hiện tại, số khác nhắm vào quá khứ, bắt đầu từ đâu cũng được. Sau khi đọc lướt qua, bạn muốn củng cố danh sách mất mát, hoặc phân loại chúng đại loại như mất mát vật chất, mất mát trong quan hệ, cơ hội bỏ lỡ, hay giấc mộng không thành. Trường hợp nào nổi bật đối với bạn? Bị mất tình yêu và sợ cô đơn. Ý thức về các cơ hội bỏ lỡ, kèm theo cảm giác tự buộc tội mình. Bị tổn thương trước những biến cố trên thế giới, hay chỉ chăm lo vấn đề sức khỏe. Đối với từng mất mát, hãy suy ngẫm về chuyện đã xảy ra. Suy ngẫm về cảm xúc sâu kín nhất rồi đi vào chi tiết. Khi đặt bút xuống viết, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên về những mất mát thuộc hàng ưu tiên. Có một người thấy mất mát to lớn nhất là mối quan hệ vừa đổ vỡ cách đây mấy tháng. Nhưng khi vừa cầm bút lên, anh ta chợt nhận ra những cảm xúc xoay quanh mất mát đều tập trung vào cái chết của người bà khi anh còn trẻ. Mất mát này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, cho dù anh chưa bao giờ thừa nhận trọn vẹn. Đối với từng mất mát vừa viết ra, hãy tự đặt ra câu hỏi sau. Tôi đã thực sự mất gì? Liệt kê các câu trả lời rồi xem xét kỹ lưỡng. Giả sử bạn bị mất việc, và một trong những mất mát của bạn là ý thức về địa vị, hãy tự hỏi, việc này có thực sự quan trọng đối với tôi không? Tại sao? Sau đây là một số câu hỏi gợi ý. Tôi đã thực sự mất gì? Tại sao tôi mất nó? Tôi đã hồi phục sau mất mát này chưa? Tôi sẽ hồi phục sau mất mát này chứ? Tôi có muốn hồi phục sau mất mát này không? Nếu đã hồi phục, tôi rút ra bài học nào cho bản thân? Tôi có thể áp dụng bài học nào cho mất mát hiện tại hay trong tương lai? Tôi đã thôi than thân trách phận rồi chứ? Tôi có thể làm gì để chấp nhận và tha thứ cho hành vi của mình? Kể tên và ghi ra các cảm xúc của bạn. Có lần, Somerset Maugham nói rằng khi muốn vượt qua điều gì đó, anh phải viết nó ra. Nỗi mất mát đều để lại tâm tư tình cảm cần giải quyết. Viết vào nhật ký điều bạn cảm nhận từ mất mát. Bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn để giải tỏa cảm xúc nào? Tự hỏi bản thân, tôi vẫn còn tức giận và chua xót chứ? Tại sao tôi vẫn cứ bám lấy những mất mát vô nghĩa trong đời? Tôi có bám lấy những ảo tưởng xung quanh mất mát hay không? Ví dụ, tôi có tin rằng một ngày nào đó, người tình cũ sẽ quay lại hay không? Làm sao thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực? Khi mất cái gì đó, chúng ta thường than thân trách phận. Chúng ta nghĩ nếu mình quẹo trái, thay vì quẹo phải, thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Người ta than thân trách phận khi người tình phản bội hoặc con cái lâm bệnh, nhưng làm thế chẳng thông minh chút nào. Có rất nhiều tác nhân đi liền với từng biến cố và chúng ta không thể kiểm soát cả thế giới này được. Tiếp cận với những mất mát lớn nhỏ trong đời có thể giúp bạn chữa lành vết thương lòng và tha thứ cho bản thân. Đây có thể là bước quan trọng đầu tiên trên con đường trở về với sự vẹn toàn.